chấp sự. Từ bài giảng luận bàn chân mang niềm vui. Những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Siôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì. Chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Ê-sai chương 52 câu thứ 7. Đọc Công vụ chương 8 từ 4 đến 8, từ 26 đến 40 và Công vụ chương 21 từ câu 7 đến câu 14. Bài giảng luận giải bài công việc của những người rao tin lành, mang niềm vui giải thoát đến một thành phố bị khinh miệt và từ bỏ, đem niềm vui cứu chuộc đến một cá nhân có lòng khao khát, đem niềm vui an ủi và khích lệ một anh em đang bước vào một giai đoạn khó khăn của chức vụ. Những điều đó được trình bày khá rõ nét trong phân đoạn Kinh Thánh liệt kê ở bảng trên. Tôi sẽ nói đến các chi tiết bên lề để khắc họa một hình ảnh trung thực và đặc dụng của người được Chúa giao cho nhiệm vụ không bình thường như tên gọi của chức danh. Nhân vật điển hình trong bài này chính là chấp sự Philip, người được sách Kinh Thánh giải nghĩa là truyền giáo Philip để phân biệt với sứ đồ Philip và vài người cùng tên gọi trong Kinh Thánh. Đọc ở Công vụ chương 8 từ 4 đến 8, phân đoạn này ghi lại hình ảnh của một chấp sự rao giảng tin lành kèm theo phép lạ, chữa lành bệnh cho những người bại liệt và đuổi quỷ ra khỏi những kẻ bị quỷ ám. Nói một cách tổng quan, chấp sự là người có ơn thánh linh. Xem lại Công vụ đoạn 6, nói về việc lập chức phó tế. Anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Ở câu thứ 3, hiện nay có nhiều người được dựa vào tiêu chuẩn này để đánh giá anh em và hội thánh. Vì vậy, nên hiểu cho thấu đáo lẽ thật, tôi không thể làm gì để được đầy dạy đức thánh linh. Nhưng nếu tôi để Chúa chiếm hữu đời sống mình, thì chính Ngài tự mình tràn ngập đời sống tôi. Ơn ban từ Chúa không theo ý muốn tôi, mà do ý muốn tốt lành và rời rộng của Chúa. Khi Ngài muốn đặt tôi vào một chỗ nào đó để làm vinh hiển danh Ngài, chứ không phải là để tôi thành công bằng sức lực riêng của mình. Tôi không nêu tính chất này của chấp sự Philip để đòi hỏi các chấp sự ngày nay cũng phải có ơn chữa bệnh hay làm nhiều thứ phép lạ. Điều quan trọng hơn là chúng ta dù ở trong hay ngoài thánh chức đều phải sống gần gũi với Chúa, nghĩa là mỗi ngày phải học tập để bước theo thánh linh, không còn bước theo sự ham mến của xác thịt, sống đẹp lòng Chúa từng giây phút. Đọc tiếp Công vụ đoạn 8 từ câu 26 đến 40, một phân đoạn Kinh Thánh quá quen thuộc, và tôi sẽ không đề cập đến khả năng kỳ bí của chấp sự Philip được Chúa Thánh Linh giúp sức chạy theo xe ngựa của hoàng quan người Ethiopia. Điều đáng nói ở đây là chấp sự này có sự khôn sáng để đàm đạo với vị quan kia và dẫn dắt người đến với lẽ thật tin lành. Chấp sự phải là học trò của thần lẽ thật, là đầy tớ trung tín của một Đức Chúa Trời khôn sáng và là người đại diện cho Chúa Giê-xu. Sự khôn sáng thiên thượng này không do khổ công tu luyện mà cũng là một ơn ban của Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Giê-xu đã từng hứa điều này. Xin đọc lại văn chương 14 câu 26. Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Người đem tin lành đến với tha nhân phải là người hiểu rõ điều mình làm chứng. Và để biết cặn kẽ hơn về cứu Chúa của mình thì chỉ có thể nhờ đến sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Thần yên ủi mà Đức Chúa Trời qua sự cầu xin của Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài được ban xuống, luôn ở bên cạnh chúng ta để tôi và anh em biết nhiều hơn trong đức tin của mình. Trong phần đoạn cuối, Công vụ đoạn 21 từ câu 7 đến câu 14. Trước khi đến thành Jerusalem, sứ đồ Phaolô có ghé thăm và ở nhà của chấp sự Philip một đêm. Điều đáng quan tâm ở đây là Kinh Thánh ghi lại danh tánh của chấp sự này với một chi tiết về gia cảnh. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chấp sự tốt này cũng có các con hầu việc Chúa. Gia đình chuẩn mực cũng là một phẩm hạnh cần có để thánh chức Chúa giao cho, dành cho những người xứng đáng trước hội thánh và cả trước thế gian nữa. Điều đó cũng là một ân tứ. Người đem hạnh phúc đến với người khác, trước nhất là bản thân cũng sống trong hạnh phúc và cảm nhận được hạnh phúc. Tóm lại, ân điển diệu kỳ của Chúa dành cho chấp sự Philip xưa kia không chỉ là những điều ghi lại và lưu truyền trong Kinh Thánh, đó cũng phải là những thực tế mà các chấp sự ngày nay cần thể hiện trong thánh chức của mình để đem lại hạnh phúc thật cho cả hội thánh. Và đó cũng là sự nâng đỡ, khích lệ để thế hệ nối tiếp học tập, noi theo và lưu giữ ân phước của Chúa mãi trong thế gian này, cho đến ngày Chúa trở lại trên đất.